Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ Bảy lúc 7:30 trên làn sóng 97.3 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân và nói về sống yêu thương là sống như thế nào. Con người sống cô đơn một mình là điều không tốt, nên Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để chúng ta có người đi chung đường đời và chia sẻ những buồn vui trong đời sống. Vì muốn ban phước cho con người, Thiên Chúa thiết lập hôn nhân, và Ngài cũng ban truyền những nguyên tắc sống mà nếu cẩn thận làm theo, vợ chồng sẽ tận hưởng ơn phước Chúa ban. Tuy nhiên, vì không sống và không cư xử với nhau theo nguyên tắc Chúa dạy, nên nhiều vợ chồng sống trong buồn phiền, đau khổ, thay vì vui hưởng hạnh phúc Chúa dành cho mình. Có nhiều yếu tố quyết định hạnh phúc trong hôn nhân. Một trong những yếu tố đó là cách chúng ta trò chuyện, cư xử với nhau mỗi ngày. Có những vợ chồng yêu nhau nhưng tính tình khác nhau và không biết trò chuyện với nhau, nên đời sống thường là những chuỗi ngày cơm không lành, canh không ngọt. Dù vợ chồng tính tình khác nhau, chúng ta vẫn có thể sống hài hòa, hiệp một, nếu vâng theo nguyên tắc Chúa ban truyền. Nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần áp dụng trong mối quan hệ với người chung quanh, nhất là với người bạn đời, là lời dạy sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến phúc lợi riêng, nhưng phải quan tâm đến phúc lợi của người khác nữa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Philip chương 2 câu 3 và 4. Lời dạy này nêu lên 4 nguyên tắc quan trọng chúng ta cần áp dụng, không chỉ trong quan hệ với anh chị em trong gia đình của Chúa, nhưng cũng áp dụng trong mối quan hệ thiêng liêng đậm đà trong gia đình nhỏ của chúng ta, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng. 4 nguyên tắc sứ đồ Phao-lô nêu lên ở đây là: thứ nhất, đừng làm điều gì vì ích kỷ hoặc vì hư vinh. Thứ hai, hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Nguyên tắc thứ ba, đừng chỉ quan tâm đến phúc lợi riêng của mình. Và thứ tư, phải quan tâm đến phúc lợi của người khác. Thưa quý vị, nếu chúng ta áp dụng 4 nguyên tắc này trong mối quan hệ với anh chị em trong hội thánh là gia đình của Chúa, tất cả mọi người sẽ nhận được ơn phước lớn. Gia đình Chúa sẽ hiệp một và phát triển lớn mạnh khi anh chị em trong hội thánh yêu thương, hiệp một, vì sẽ thu hút nhiều người đến với Chúa. Nếu chúng ta áp dụng 4 nguyên tắc này vào hôn nhân và gia đình, nhất là trong cách sống với vợ, với chồng, chúng ta cũng sẽ nhận được ơn phước Chúa một cách dư dật. Hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, hạnh phúc, và gia đình sẽ thật sự là mái ấm đầy tình yêu thương. Lý do là vì chúng ta sẽ không nói, không làm điều gì vì ích lợi riêng của mình. Nhưng người này sẽ nghĩ đến ích lợi của người kia. Hơn nữa, chúng ta sẽ khiêm nhường, không cho mình là quan trọng, không nghĩ rằng nhu cầu và ý kiến của mình là quan trọng. Trái lại, chúng ta sẽ tôn trọng người bạn đời, đặt ý kiến và nhu cầu của vợ, của chồng mình lên trên ý kiến và nhu cầu của chính mình. Bí quyết để hôn nhân được hạnh phúc là cả vợ và chồng đều không ích kỷ, không chú trọng đến phúc lợi riêng của mình, nhưng thật sự quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người bạn đời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta áp dụng nguyên tắc Chúa dạy cho hôn nhân với vợ, với chồng, để chúng ta được hưởng những phước hạnh quý báu mà Chúa muốn ban cho vợ chồng chúng ta. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày thêm nguyên tắc sống yêu thương qua lời nói, qua cách vợ chồng trò chuyện với nhau. Chúng ta đều biết đối thoại trong hôn nhân là điều rất quan trọng. Nếu vợ chồng không trò chuyện, không trao đổi điều mình suy nghĩ hay mơ ước một cách thường xuyên, thì vợ chồng sẽ không hiểu nhau, không thông cảm, nhưng ngày càng ngăn cách và dần dần cảm thấy xa nhau. Mỗi chúng ta được Chúa ban cho tính tình khác nhau. Có những tính tình giúp vợ chồng dễ trò chuyện, nhưng cũng có những tính tình đem lại trở ngại cho đối thoại giữa vợ chồng. Trước hết, chúng tôi nói về người sống về nội tâm. Người sống về nội tâm thường ít nói và cũng không muốn nói lên những gì mình suy nghĩ trong lòng. Người sống nhiều về nội tâm thường im lặng vì không muốn nói ra những gì mình suy nghĩ. Tuy nhiên, dù là người sống về nội tâm không muốn nói lên những gì mình suy nghĩ, chúng ta vẫn có thể nhờ Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy đối với những người mình yêu thương nhất trong đời. Đó là chúng ta không ích kỷ, chỉ làm điều mình muốn mà không kể đến mong ước của người bạn đời. Nói như thế có nghĩa là dù biết tính mình ít nói và không muốn chia sẻ điều suy nghĩ trong lòng, nhưng vì yêu vợ hay yêu chồng và quan tâm đến phúc lợi của người đó, chúng ta sẽ cố gắng tập nói chuyện, tập chia sẻ và nói lên những gì mình suy nghĩ. Để làm được điều này, chúng ta cần có thời giờ thuận tiện để nói chuyện với nhau. Chẳng hạn như sau bữa ăn tối của gia đình, khi các con đã đi ngủ, chúng ta cũng cần tìm một chỗ thoải mái, yên tĩnh để có thể ngồi lâu, nói chuyện lâu mà không mỏi mệt, không có tiếng ồn ào chung quanh hay có điều gì ngăn trở vợ chồng chia sẻ tâm tình với nhau. Một yếu tố khác cũng rất quan trọng, đó là để đường dây đối thoại giữa vợ chồng được bắt đầu một cách tốt đẹp, chúng ta cần thành thật với nhau. Người nói thành thật chia sẻ và người nghe cũng chú ý lắng nghe, nghe với tấm lòng cởi mở và thật sự quan tâm để hiểu và thông cảm. Lý do thứ hai khiến vợ chồng ít có đối thoại là những người nóng tính thì thường không kiên nhẫn lắng nghe. Và khi người khác nói điều gì không hợp ý mình thì nổi giận ngay, không muốn nghe nữa. Thưa quý vị, người có tính nóng giận có thể không kiềm chế được cảm xúc khi nó tràn đến. Nhưng chúng ta có thể kiềm chế hành động và phản ứng của mình khi giận. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Nếu biết mình là người nóng tính, dễ nổi giận khi ai nói điều gì không hợp ý mình, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Đó là mau nghe, chậm nói, chậm giận. Nhất là xin Chúa giúp chúng ta yêu thương và tôn trọng vợ hay chồng mình. Chúng ta cũng cần áp dụng một nguyên tắc khác, đó là khiêm nhường, xem người kia tôn trọng hơn mình. Thưa quý vị, người hay nổi giận là người thấy mình quá quan trọng. Điều gì mà người khác làm hay nói không đúng ý mình thì liền nổi giận. Chúng ta cần nhờ Chúa giúp chúng ta khiêm nhường, mềm mại để không nóng nảy và hay giận, thì Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta. Khi cả vợ và chồng đều khiêm nhường, đều tôn trọng nhau và thật sự quan tâm đến niềm vui, hạnh phúc của nhau, chúng ta sẽ không nổi giận vì những gì người bạn đời nói. Trái lại, dù người đó nói hay làm điều không đúng ý mình, chúng ta vẫn dễ dàng thông cảm và chú ý lắng nghe. Tính hay nóng giận không phải là lý do để vợ chồng không thể chia sẻ tâm tình với nhau. Thật ra, thưa quý vị, nếu biết mình có tính hay nóng giận, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta loại bỏ tính đó, vì đó là bản chất của con người tội lỗi. Sứ đồ Gia-cơ khuyên như vậy: mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. Khi vợ chồng nói chuyện với nhau mà cảm biết một người sắp nổi giận, chúng ta nên ngưng câu chuyện, ngưng vấn đề đang bàn cãi và đồng ý với nhau là khi nào hết giận thì mới tiếp tục nói chuyện. Chúng ta cũng chỉ chờ một khoảng thời gian ngắn rồi trở lại nói chuyện với nhau. Vì lời Chúa dạy, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. Nghĩa là đừng giận quá lâu, qua một ngày, nhưng phải làm hòa với nhau nội trong ngày hôm đó. Trong khi chờ đợi, chúng ta cần nghĩ lại xem điều vợ hay chồng mình nói đó. Nghĩ lại để nhìn thấy vấn đề rõ hơn, hiểu nhau hơn, và sau đó tìm cơ hội nói chuyện lại với nhau. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý vị, tuần vừa qua có một chuyện nhỏ xảy ra cho tôi và tôi muốn chia sẻ với quý vị. Quý vị có biết ở Mỹ đây có con skunk là loại chuồn hôi tiết ra mùi hôi rất khó chịu mỗi khi bị tấn công hay có người đến gần. Mùi hôi này nếu dính vào quần áo, giày dép hay là bất cứ vật dụng gì thì chỉ có thể vứt đi chứ không tẩy sạch mùi hôi được. 2 tháng trước, tại văn phòng phát thanh của chúng tôi ở Anaheim, cũng có một con chuồn hôi vào gần đây và đã tiết ra mùi hôi kéo dài cả tuần lễ. Và tuần rồi tôi thấy một con chuồn hôi như vậy nằm dưới bụi cây ở trước nhà. Vì đã có kinh nghiệm trước, tôi không dám làm gì đụng đến con chuồn hôi đó và phải gọi dịch vụ chuyên bắt những con thú này. Người ta đã đến bắt con skunk đó đi và tôi phải trả một số tiền khá nhiều. Nhưng chuyện con chuồn hôi thì quan hệ gì đến câu chuyện phúc âm? Trong Kinh Thánh, sách Nhã Ca có một câu nói về những con chuồn như thế này: xin bắt giúp chúng tôi những con chuồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Sách Nhã Ca trong Kinh Thánh là một án thơ tình, tình yêu đôi lứa giữa hai người đang yêu nhau. Và giữa những bài thơ tình là câu mà tôi vừa đọc: xin bắt giúp chúng tôi những con chuồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. Đây là lời của đôi trai gái nhắn với người đọc về tình yêu của họ. Tình yêu của họ tươi đẹp được ví sánh như một vườn nho đang trổ hoa. Tại vùng Palestine là bối cảnh của bài thơ, có những con chuồn nhỏ thường lẻn vào vườn nho phá hoại. Những con chuồn này tuy nhỏ nhưng có thể đem lại tai hại lớn cho mùa màng, vì hoa bị phá thì không thể nào sinh trái. Ý của tác giả trong bài thơ là đừng để những giận hờn hay bất đồng nhỏ nhặt trong đời sống ảnh hưởng sâu rộng đến tình yêu. Điều này chẳng những đúng trong lãnh vực tình yêu nhưng cũng đúng trên mọi mối quan hệ trong đời sống. Những lỗi lầm, những tội lỗi nhỏ nhặt đem lại những hậu quả vô cùng tai hại. Một câu kinh thánh khác cũng hàm ý này. Đó là những chuyện nhỏ có thể tạo ảnh hưởng lớn. Sách Truyền Đạo ở trong kinh thánh ghi: con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa. Cũng giống như con chuồn hôi, một con vật nhỏ bé đem lại hôi thối cho cả một vùng rộng lớn. Người chế nước hoa làm nước hoa chỉ một con ruồi nhỏ cũng đủ làm hỏng tất cả. Tục ngữ ta cũng có câu, con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ một con sâu nhỏ cũng đủ làm hỏng cả nồi canh ngon lành. Chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm việc có con ruồi, con muỗi chết trong chén súp, chén nước của chúng ta dùng. Chỉ một con ruồi nhỏ cũng đủ làm hỏng tất cả. Kinh Thánh còn dùng nhiều hình ảnh nữa để nói lên việc một vật nhỏ có thể tạo nên những ảnh hưởng lớn. Những hình ảnh đó là cái hàm thiết để điều khiển súc vật, một đốm lửa nhỏ và chiếc bánh lái tàu. Cả ba vật này đều rất nhỏ nhưng ảnh hưởng thật lớn. Cuối cùng, Kinh Thánh dùng một hình ảnh rõ ràng của vật nhỏ nhưng có ảnh hưởng rộng lớn, đó là men làm bánh. Kinh Thánh ghi, anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? Những người làm bánh biết rằng chỉ cần một chút men cũng đủ làm cho một ít bột dậy lên thật nhiều. Kinh Thánh dùng hình ảnh men đó để nói về tội lỗi. Tiếp theo câu, anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? Sứ đồ Phaolô viết tiếp, hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Ông cho biết men cũ là men hiểm độc và gian ác, và men mới là thanh thật và chân lý. Tất cả những hình ảnh mà chúng tôi nói hôm nay là hình ảnh nhỏ mà ảnh hưởng lớn. Từ mùi hôi của con chuồn hôi, đến con ruồi trong bình nước hoa, đến cái hàm thiết, cái bánh lái tàu hay một đốm lửa, và cuối cùng là men làm bánh. Đây là những cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta. Chúng ta hay coi thường những điều nhỏ và nói rằng không sao đâu, nhưng không biết rằng những điều nhỏ đó tích tụ lâu ngày sẽ tạo những ảnh hưởng thật lớn. Chúng ta nói nước chảy, đá mòn. Những thạch nhũ trong những hang động là kết quả lâu ngày của những giọt nước nhỏ từng giọt một. Một rò rỉ nhỏ trong con đê hay cái đập lâu ngày sẽ phá vỡ đê đập. Có những tật hư thói xấu nhỏ trong đời sống, nếu không từ bỏ, lâu ngày nó sẽ trở thành những dây xiềng, dây xích trói buộc chúng ta. Chúng ta cần làm theo lời khuyên của sứ đồ Phaolô. Hãy làm sạch men cũ đi, để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men, như anh em thật sự là bánh không men vậy. Có những chất men tội lỗi nhỏ nhặt nào trong đời sống quý vị không? Hãy làm cho sạch những men đó. Chúng ta không thể tự mình làm sạch, nhưng cần đến ơn của Thiên Chúa qua cái chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội, đã đứng ra chịu chết thay cho chúng ta mới được sạch tội. Chúng ta phải tin vào Chúa Giê-xu như vậy mới có thể hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đó chính là phúc âm chúng tôi muốn loan báo cho quý vị. Ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận tin mừng cứu rỗi để hưởng ơn tha thứ của Ngài. Một con skunk nhỏ bé, một con ruồi nhỏ, một chuốt men, tất cả đều nhỏ, nhưng để lại những ảnh hưởng rộng lớn. Đó là điều xấu. Điều tốt cũng vậy. Kinh Thánh cũng ví sánh đức tin giống như một hột cải nhỏ bé. Chúng ta chỉ cần có đức tin dù nhỏ như một hột cải, thì đức tin đó nơi Chúa Giê-xu sẽ đem đến cho chúng ta ơn cứu rỗi sâu rộng của Ngài. Hãy bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu, một quyết định nhỏ nhưng sẽ đem lại giá trị đời đời.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, 1-888-TIN-LÀNH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1355. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1355 ngay trên đài tiếng nước tôi tại San Diego. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái, 760-305-8652.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau, lúc 7:30 trên làn sóng thường lệ của Đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.